Có những thứ giữ cho riêng mình là tốt, duy chỉ có tình cảm xin đừng giữ cho riêng mình. Chìa tay ra và nắm lấy bàn tay ai đó, để họ biết rằng cuộc đời này mình cần có họ. Mời các bạn lắng nghe radio số 32, Ngày chúng ta không còn nhau, của website girly.vn. Nắng đã nhạt màu, khẽ buông lơi trên những nền cỏ xanh non. Ông mặt trời toan nghiêng mình bên mặt biển lặng. Gió chẳng vội vã, thư thái và nhẹ tên. Tôi thả mình bên những cánh diều cao xa, nhắm mắt và nghĩ về chàng trai ấy. Tiếng gió rì rào vang lên bên tai, tiếng người cười nói, tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa thùng của chàng thanh niên, tất cả hòa lại. Ừ, đấy là âm thanh của cuộc sống. Đâu đó tôi vẫn nghe được tiếng của chanh cắt ngang trong gió. Hè này mình về quê tôi chơi nha. Tình yêu không nhất thiết là những lời yêu thương, chẳng nhất định là cái ôm nồng ấm, đôi khi chỉ là tự hiểu, tự cảm nhận về nhau. Ngày chúng ta không còn nhau, anh chẳng biết đi về đâu. Ngày chúng ta không còn nhau, em như nắng muốn nhạt màu. Những ngày nắng tháng tư là những ngày người ta bắt đầu với những lo toan sách vở. Và tôi bắt đầu thấy nhớ, nhớ cả con đường từ nhà đến trường, mặc cho đã thuộc lòng nhưng vẫn nhớ. Mà thật ra là tôi nhớ cậu, cậu ở đó có ổn không? Cậu có còn nhớ tôi không? Cậu là bạn cùng bàn với tôi, nói đúng hơn, tôi mới là người chọn cậu làm bạn cùng bàn của mình. Ngày mới vào trường, tôi là kẻ đến cuối cùng vì ngủ quên, hết chỗ nên tôi phải đành lủi thủi đến ngồi cạnh cậu. Tôi tròn xoe mắt, cố gắng dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất mà hỏi, bạn ơi, mình ngồi đây được không? Những tưởng sẽ nhận được cái gật đầu nhanh lẹ của cậu, ai dè cậu chẳng thèm liếc tôi lấy một cái. Tôi như bị ai đó bóp nghẹt lấy cổ họng, tôi tức nghẹn đến độ chẳng nói được gì nữa. Vì tôi biết, thà người ta gân cổ lên mà cãi, nghĩa là người ta còn quan tâm. Đằng này người ta đến nói còn chẳng muốn, thì với họ, mình là con số không. Tôi vốn chẳng phải kẻ hiền lành, cứ quăng ba lô xuống bàn rồi ngồi chỉnh chệ xuống ghế cạnh cậu. Mặc dù tôi biết, cái tên ngồi bên cạnh mình vẫn thế, vẫn không nhìn tôi. Thầy giáo vào lớp, giới thiệu một chút về mình rồi một số quy định. Thầy bảo ngày đầu tiên nên mọi người cần biết nhiều hơn về nhau, thế là bắt đầu giới thiệu tên. Nhờ đó mà tôi biết chàng trai siêu chảnh ngồi cạnh mình tên Trung là Hoàng Trung. Cái tên ấy có vẻ nghe lạ quá. Kết quả là tôi tự cho phép mình cái quyền được đặt tên cho cậu, Chanh. Bởi vì nhìn cậu, tôi thấy sự chua lè đến mức phát bực. Cậu là gì chứ? Tại sao khi tôi hỏi là không thèm trả lời? Cậu là ai chứ? Sao có thể lơ tôi một cách có ý thức như vậy chứ? Hứ, tôi không để qua vậy đâu. Tôi đã nói tôi chẳng phải là kẻ hiền lành chưa nhỉ? Cả tuần trôi qua mà tôi vẫn chẳng thể nào nói chuyện được với Chanh. Cậu ta cứ như một cái bóng ma ngồi cạnh tôi chứ không phải con người mà. Giờ văn, cô giáo không dễ chút nào. Với cái bản tính hay nói của mình, tôi được bạn bè đặt cho biệt danh là bà chính nhà kế bên. Tôi quay phát sang Chanh, giật lấy cây bút mà cậu ta đang viết. Bị giật mình, cậu ta giằng lấy bút. Và thế là nhờ sự kéo qua kéo lại, thì vỡ cậu ta có một đống vết gạch. Giờ thì Chanh đã nhìn lấy tôi rồi nè, nhưng là bằng một ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Tôi không thấy vui gì nữa, mà chợt thấy lạnh gáy. Tôi đang nghĩ, nếu tôi trong trường hợp của Chanh, chắc tôi giết chết cái kẻ đang gây ra tai hại này mất. Nhưng không, Chanh chả có thời gian buồn làm gì. Cậu ta liếc tôi một cái, rồi đứng phóc dậy. Thưa cô, bạn Hân cứ làm phiền em, rồi còn giật bút làm vỡ của em bị gạch tùm lum ạ. Ôi trời, cái quái gì đang xảy ra vậy? Hân, bình tĩnh nào, thử phân tích lại coi. Mày đang là học sinh lớp 10 mà, có phải là lớp 1 đâu. Sao lại có đứa mắt cô giáo một cách trẻ con như thế chứ? Ôi thánh thần thiên địa ơi, tên bên cạnh con hắn không phải chảnh mà còn mắc bệnh điên của cái lũ trẻ con bay mà. À mà khoan, Hân, hắn biết tên mình sao? Hóa ra với Chanh, tôi vẫn tồn tại nhỉ? Tôi có nên cảm thấy may mắn không đây? Một cái kết có hậu sau lời tố giác đầy trẻ con và mang đầy tính chất vặt kia, thì tôi bị cô giáo hất văng ra khỏi lớp bằng cái giọng điệu chả có gì gọi là tiếc nuối cả. Tôi không nói tôi xưa nay ngoan hiền gì, nhưng cái chuyện mà bị đuổi ra khỏi lớp là điều không tưởng. Tôi ức, ức vì biết mình có sai, dù là chỉ ít thôi, nhưng lại bị xử lý hơi quá tay. Có thể. Được rồi, phen này tôi quyết tâm trả thù cái thằng đã biến tôi thành kẻ hư hỏng này. Phương Hân này không thể để tên chanh kia leo lên đầu lên cổ mình ngồi được. Tan học, tôi lén lút đi theo chanh. Tôi định là theo dõi nó trước để biết đường về nhà nó, rồi rủ bọn thằng Huy Khờ, bạn thân tôi, với nhỏ Linh, hàng xóm từ thuở bé của tôi, chặn đường ném bóng nước cho nó biết mùi. Tôi đã bảo tôi không phải là kẻ hiền lành mà. Nhà chanh nằm trong con hẻm nhỏ, khá là gần trường. Nhìn nó, tôi còn tưởng nó là con của một gia đình giàu có, nhưng hóa ra không phải, đó chỉ là một căn nhà cấp 4. Trước nhà có một dàn hoa giấy màu tím. Tôi toàn quay về để bàn kế hoạch tác chiến với đồng bọn thì nghe có tiếng gọi: "Đã tới đây rồi thì vào nhà đi." Không hay rồi, đi thăm dò kẻ địch mà bị địch phát hiện. Địch còn đòi rủ ta vào nhà, hòng bỏ thuốc độc đây mà. Ta coi phim cảnh sát Hồng Kông nhiều lắm nha, đừng hy vọng lừa được ta. Tôi tự độc thoại với chính mình. Không, Hân về đây. Tôi tỏ ra không thiết tha gì với lời mời gọi của chanh. Cơ mà thật sự tôi vẫn tò mò muốn biết ở nhà cậu ta là người như thế nào. Chứ Hân đi theo tôi làm gì vậy? Chanh hỏi tôi với cái giọng cực kỳ thân thiết. Hình như lần đầu tiên cậu ta ngọt ngào như thế là câu nói thứ hai cậu ta nói với tôi. Vào nhà chơi đi. Tôi không vào nhà theo lời mời, cũng chẳng biết có thật tâm không nữa, mà tự nhiên cậu ta tỏ ra dễ chịu với tôi, làm mọi tức giận cộng với ý định trả thù của tôi tan biến đâu cả. Tôi về nhà trong niềm vui lạ kỳ mà tôi cũng chẳng thể gọi tên. Sau lần ấy, tôi và Chanh bắt đầu nói chuyện với nhau trong lớp học, mà nói đúng hơn là chỉ có mình tôi nói, Chanh chỉ trả lời, và thường đó là những câu đáp chẳng thể ngắn gọn hơn. Như là có lúc tôi hỏi, cậu có thích mùa hè không?
Không.
Sao vậy? Mùa hè chẳng phải học sinh tụi mình được nghỉ học sao?
Mùa chia ly.
Hả? Chanh lắc đầu, nhìn ra cửa sổ, không nói thêm lời nào. Một thời gian dài sau đó tôi mới biết ba má Chanh ly hôn vào một ngày hè. Chanh được nghỉ học và về quê nội chơi. Ba má cậu lặng lẽ làm xong thủ tục và chỉ nói với cậu khi mọi chuyện đã xong xuôi. Chị gái Chanh dịp hè đi tắm biển cùng bạn thì bị đuối nước. Chanh mất mọi thứ trong những mùa hè. Chúng tôi chẳng thể giống nhau bởi mùa hè trong chúng tôi khác nhau. Cũng có lần Chanh chủ động bắt chuyện với tôi.
Hân này,
sao á?
Giờ ra chơi đó, Hân đừng hát nữa nha. Rảnh rỗi thì ra chơi với mấy bạn gái ngoài sân kìa.
Tôi mắc chữ O, mồm cũng chữ O luôn. Chỉ có suy nghĩ duy nhất là xông vào xé xác cái tên vừa thốt ra câu nói hơi bị duyên dáng ấy. Tôi biết mà, mấy kẻ ít nói thì mỗi khi nói ra câu nào là khiến người nghe phải mệt mỏi đấy. Có đợt nghỉ lễ vài ngày, lớp tôi rủ nhau đi Vũng Tàu chơi. Có cả thầy chủ nhiệm đi cùng. Tôi vui lắm. Tôi vốn thích những chuyến đi chơi xa và tụ tập đông người. Tôi háo hức chuẩn bị mọi thứ. Tôi khoe với cả nhà về dự định của mình và còn hứa sẽ mua quà cho mọi người. Ấy thế mà chẳng hiểu sao tôi lại sốt ngay đúng hôm đi. Tôi mặc cho ba má cản, vẫn cứng đầu đòi lết ra xe theo đám bạn. Rồi tôi xỉu đi trước lúc xe khởi hành. Tôi tỉnh dậy và thấy mình ở nhà. Tôi ngạc nhiên hơn khi thấy Chanh đang ở nhà tôi.
Sao lại ở nhà Hân?
Tỉnh rồi hả? Thế về đây. Chanh vẫn vậy, kiệm đến từng lời nói. Tôi hỏi má thì mới biết Chanh cõng tôi về nhà sau khi tôi xỉu đi. Cũng chỉ tại cái tính ngang bướng của mình mà bạn tôi lỡ chuyến đi chơi. Tôi thấy ân hận lắm. Giá mà tôi nghe lời ba má nằm nhà nghỉ thì Chanh sẽ được đi cùng mấy bạn khác. Suy nghĩ ấy cứ bám theo tôi hoài đến mãi những năm về sau.
Trong sân nơi chúng ta gác lên một trái tim xa xa. cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bàn kề bên sớt chia. Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời, bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Tuổi thơ thân tiên, biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào tưởng như vẫn còn đâu đây, kỷ niệm ơi.
Sinh nhật tôi 17 tuổi, chẳng mấy người nhớ, nhưng Chanh nhớ. Cậu ấy tặng tôi một khung ảnh có lòng ảnh của lớp chúng tôi. Sao lại tặng ảnh? Để nhớ. Nhớ ai? Chanh lại lắc đầu, quay lưng rời khỏi cửa nhà tôi. Với tôi, những năm học cấp 3 trở nên thú vị hơn nhờ Chanh. Cậu khiến tôi thích nói chuyện, dù chỉ là độc thoại, và kiếm những trò nghịch phá để làm cậu nổi giận. Tình cảm của tôi với Chanh lớn dần lên qua mỗi ngày. Tôi cũng chẳng rõ đấy là thứ tình cảm gì. Tôi chỉ biết mình luôn muốn gặp Chanh. Được nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy là tôi thấy mình vui. Dạo đó tôi hay đi chơi chung với Huy Khờ và Nhỏ Linh. Tôi không chơi với nhiều người, nên tôi giới thiệu cả hai với Chanh để có dịp nào cả bốn cùng đi chơi chung. Huy Khờ có vẻ không thích Chanh. Nó cứ tỏ ra khó chịu khi gặp cậu ấy. Về nhà tôi nhắn tin cho Huy Khờ, bảo nó sang nhà tôi nói chuyện. Một lúc lâu sau thì nó có mặt tại nhà tôi. Tôi cất tiếng hỏi: "Bộ mày không thích thằng Chanh hả?"
"Ừ."
Nó trả lời tôi bằng một từ, rồi lại hóng mắt về phía tivi. "Sao thế? Chanh là bạn thân chung lớp với tao mà. Không lẽ tao chơi với nó được mà mày không chơi được hả?"
"Đơn giản là tao không thích thôi."
"Mày phải nói rõ ràng ra cho tao hiểu chứ."
"Mệt mày quá. Mày kêu tao qua đây chỉ để nói chuyện thằng Chanh thôi hả?"
"Đúng đó, từ chiều giờ tao cứ nghĩ hoài. Tao không thích hai đứa bay khác nhau đâu, đứa nào tao cũng quý cả."
"Thôi được rồi, mày biết vụ ba má với chị thằng Chanh không?"
Đến lúc đó thì tôi mới biết về gia cảnh của Chanh qua lời kể của Huy Khờ. Lúc này tôi thấy thương Chanh vô cùng. Cậu ấy cùng tuổi với tôi mà phải trải qua nhiều chuyện bất hạnh đến thế. Chắc đó là lý do mà cậu ấy ít nói, với cả lạnh lùng như thế.
"Má tao bảo thằng Chanh là con của ma quỷ đấy. Người bên cạnh nó sẽ gặp chuyện đấy. Mày cũng đừng chơi với nó nữa."
"Sao mày lại tin chuyện đó? Là xui rủi thôi chứ nó không mong muốn đâu." Tôi cố gắng tìm lời để minh oan cho Chanh. Tôi không nghĩ có đứa trẻ nào sinh ra lại là điểm xấu cho gia đình, vì mỗi đứa trẻ là một niềm hạnh phúc.
"Tùy mày thôi, nhưng tao sẽ không gặp nó nữa đâu. Tao chẳng muốn giống như chị hai nó đâu."
Huy Khờ về để lại trong tôi những suy nghĩ hỗn loạn. Có lẽ nhiều người giống má Huy Khờ, cũng cho rằng Chanh là con của ma quỷ và là điềm xui của người khác, nên họ xa lánh Chanh. Chanh tự dựng cho mình vỏ ngoài cứng cáp, nhưng bên trong là một cậu bé mềm yếu và luôn cần được yêu thương. Mấy hôm sau má tôi cũng nghe được chuyện của Chanh. Má tôi kể cho ba tôi nghe. Ba tôi vốn không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nhưng trong nhà thường chuyện lớn nhỏ là do má quyết định. Ba thương má nhiều nên chuyện gì cũng phải nghe má. Vậy là ở nhà cấm tôi chơi với Chanh. Má tôi còn lên trường gặp thầy chủ nhiệm xin chuyển chỗ, với lý do mắt tôi yếu nên ngồi cuối không thấy rõ. Má muốn thầy chuyển tôi lên bàn gần hơn với bảng. Sau hôm đó chúng tôi chẳng nói với nhau một câu nào, dù cho hai đứa ngồi sát cạnh bên. Tôi không biết phải nói với Chanh thế nào về chuyện mình phải chuyển chỗ ngồi. Cuối buổi học hôm đó, thầy chủ nhiệm chuyển tôi lên bàn thứ hai ngồi, nói là ngày mai tôi có thể đổi lên chỗ ngồi mới. Tối đó về nhà, tôi nhận được một bức thư tay. Gửi Phương Hân, là tôi, Trung đây. Hân không cần phải chuyển chỗ đâu, tôi sắp chuyển trường rồi, tạm biệt. Tự nhiên tôi thấy buồn lạ, chỉ vì nhận được một bức thư dài chưa tới 20 từ. Vậy là tôi sẽ chẳng còn được gặp Chanh, chẳng còn được nghe mấy cái từ ngắn ngủn của cậu ta nữa. Buồn nhưng không thể nói, vì hình như chính tôi đã góp phần đẩy cậu ra xa. Tôi chẳng thể cãi lại lời ba má để có thể ngồi chung bàn với cậu. Có lẽ Chanh chịu không nổi những áp lực của xã hội đè lên hai chữ ma quỷ kia. Trước hôm Chanh đi, tôi tặng Chanh cuốn lưu bút. Trong đó tôi kể với cậu lý do mà mình gọi cậu ấy là Chanh và những suy nghĩ của tôi trong những ngày đầu gặp cậu. Chỉ là tôi muốn tôi là một phần trong ký ức của Chanh.
Chia tay nhé những tháng năm học trò, 12 năm về kêu như thành lễ, có tiếng về suốt một thời không hay. Giờ đứng bên cạnh nhau sao thấy buồn tái tê. Chia tay nhé chẳng biết nói câu gì, giờ nước mắt thay cho những lời thương, những vui buồn, những giận hờn vu vơ, rồi mỗi đứa một phương sẽ chỉ là kỷ niệm. Giá như thời gian có thể như ban đầu, để lại thấy bối rối ngập ngừng. Khi lần đầu tiên chưa quen, ngại ngùng trao cho nhau lá thư làm quen. Oh no, những tiếng gọi mày tao thân thiết từ thuở nào, đã rơi vào khoảng không gian của nhà thương, và hiện lên những lúc tan trường bên nhau, rồi lặng đi trong khoảng trống của tâm hồn. Bạn bè ơi, chia tay nhé những tháng năm học trò, 12 năm về kêu như thành lễ, có tiếng về suốt một thời không hay. Giờ đứng bên cạnh nhau sao thấy buồn tái tê. Chia tay nhé chẳng biết nói câu gì, giờ nước mắt thay cho những lời thương, những vui buồn,
những giận hờn.
Rồi mỗi đứa một phương sẽ chỉ là kỷ niệm. Ghế đã ngẩn ngơ bằng lắng tim dại khờ, dòng lưu bút sao xuyến nghẹn ngào. Khung cửa sổ thân yêu ơi, rồi những khi ra chơi tiếng ai cười vàng lá lời. Thôi nhé mai trường ơi, đến lúc xa nhau rồi sẽ không còn nữa những năm tháng học trò, và ta sẽ gửi nó về miền xa xôi, một miền trời sẽ chỉ có chúng ta thôi, bạn và tôi. Ghế đã ngẩn ngơ bằng lắng tim dại khờ, dòng lưu bút sao xuyến nghẹn ngào. Khung cửa sổ thân yêu ơi, rồi những khi xa chơi tiếng ai cười vàng lá lời. Những tiếng hỏi mày tao thân thiết từ thuở nào đã rơi vào quãng không gian của nhà thương, và hiện lên những lúc tan trường bên nhau, rồi lặng đi trong khoảng trống của tâm hồn. Bạn bè ơi, rồi lặng đi trong khoảng trống của tâm hồn, bạn và tôi.
Đã hơn 4 năm kể từ cái lần cuối tặng cuốn lưu bút, tôi vẫn chưa gặp lại Chanh. Tôi vẫn nhớ Chanh, những tình cảm tôi đã từng cố chôn vùi để tình bạn của chúng tôi trọn vẹn nhất. Lời yêu thương ngày trước còn chẳng thể nói ra, tình cảm ngày ấy là tôi không thể gọi tên. Giờ thì tôi hiểu, đó là thứ tình yêu tuổi học trò, đầy ngây ngô và cả những ngọt ngào trong đó. Tôi gặp nhiều người trong đời mình hơn, nghe nhiều hơn những giọng nói đầy truyền cảm. Ấy thế mà, tôi vẫn nhớ giọng Chanh. Tôi hẹn gặp Huy Khờ vào chiều cuối tuần, không bận rộn với những tiểu luận, đồ án. Tôi tự cho mình rảnh rỗi và tìm lại những câu chuyện cũ với cậu bạn khá thân lâu chưa gặp. Hai đứa mãi mê trò chuyện đến tối muộn. Tôi sắp chuẩn bị ra về, vì tối còn có cái hẹn với mấy nhóc khóa dưới nữa. Huy bỗng nhắc: "Hân này, nhớ Hoàng Trung hồi xưa không?" "Ủa, đám bạn cũ có đứa tên Hoàng Trung hả?" "À không phải, Chanh đó." "À, Chanh, nhớ mà sao?" "Nó mất được hơn tháng rồi." Giọng Huy trầm xuống, khản đặc. Tôi gục xuống bàn, khóc nức nở như một đứa trẻ. "Để Huy đưa Hân qua nhà Chanh." Tôi không trả lời. Nhiều tuần sau đó, tôi mới có thể bình tĩnh lại, mới có thể nhận ra được Chanh đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Chẳng còn cậu nhóc ít nói, nhưng lại luôn biết cách chăm sóc mọi người. Tôi hối hận vì những năm qua chẳng tìm kiếm cậu, chẳng có chút thông tin gì về cậu. Nhất là tôi chưa kịp nói cậu nghe về tình cảm mình dành cho cậu. Lời rủ về quê nội của Chanh vẫn còn vang đâu đây. Chanh xa rồi, mình về đâu nữa Chanh ơi? Ngày anh hòa mình với đất mẹ, em lặng mình nghe tim đập nhẹ. Ngày anh hòa mình với đất mẹ, tiếng yêu anh giờ em buông khẽ. Chúng ta đều có cho mình hoài niệm về những điều gì đó. Còn tôi hoài niệm về những ngày tôi có Chanh bên mình. Tôi luôn nhớ về chàng trai ấy. Tôi chỉ có thể nhớ về cậu. Cứ mỗi mùa hè sang, tôi lại nhẩm lại lời Chanh: mùa chia ly. Có những thứ giữ riêng cho mình là tốt,
Duy chỉ có tình cảm xin đừng giữ riêng cho mình. Chìa tay ra và nắm lấy bàn tay ai đó, để họ biết rằng cuộc đời này mình cần có họ. Một tối, tôi nhìn vào khung ảnh ngày trước Chanh tặng tôi, nhìn kỹ mới thấy dòng chữ nhỏ phía dưới: thương Hân nên chẳng muốn làm tổn thương Hân. Bức thư tay cạnh bàn vẫn còn chứa đựng những yêu thương. Cảm ơn Hân vì đã làm một ký ức đẹp của tôi.
Chương trình radio của website curly.vn được chuyển thể từ truyện ngắn Chanh của tác giả Phượng Thanh, được phát trực tuyến tại website curly.vn. Mọi thư từ đóng góp xin gửi về email curly.vn@gmail.com hoặc website www.curly.vn. Chúc các bạn một buổi tối ngọt ngào.
Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần, là cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu. Cà phê đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng, không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa. Ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm